Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 5 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Biểu tình tại Việt Nam chống Trung Quốc đặt giàn khoan dầu ngoài Biển Đông.
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam!
Còn tại Ukraine thì miền đông nước này biểu quyết về độc lập và Iran đề nghị minh bạch các cuộc đàm phán hạt nhân.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Jeffrey Young sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về báo cáo của tổ chức Transparency International chỉ ra rằng Liên hiệp châu Âu còn nhiều thiếu sót về quản lý minh bạch. Thông tín viên Rebecca Valley tường trình về việc giới tranh đấu Hồng Kông vận động đòi thêm quyền bầu cử. Thông tín viên Robert Carmichael về việc Liên hiệp quốc lên án nạn ký giả bị tấn công ở Campuchia. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí Thanh Niên. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hàng trăm người tại nhiều nơi ở Việt Nam tham gia các cuộc biểu tình sáng Chủ nhật vài ngày sau khi các tàu của Việt Nam và Trung Quốc theo tin nói là đã đụng độ nhau gần một giàn khoan dầu mà Trung Quốc thiết đặt gần quần đảo Hoàng Sa trong vùng lãnh hải đang tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông. Thông tin viên Marianne Brown của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ Hà Nội tường trình rằng trong một động thái hiếm thấy, truyền thông nhà nước đã đưa tin về các cuộc biểu tình này. Những cuộc biểu tình như vậy thường bị công an kiểm soát gắt gao và người biểu tình thường bị ngăn, không được tham gia.
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam!
Tại Hà Nội, khoảng 500 người tụ tập tại công viên đối diện với Đại sứ quán Trung Quốc. Đây là cuộc biểu tình chống Trung Quốc lớn nhất diễn ra tại Hà Nội sau rất nhiều năm. Một số biểu ngữ của người biểu tình ghi rằng Trung Quốc rút khỏi lãnh hải Việt Nam và Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Có một biểu ngữ nghe rằng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào đảng, chính phủ và quân đội nhân dân. Trước đó trong tuần, tàu bè của Trung Quốc và Việt Nam đã đụng độ nhau gần một giàn khoan dầu của nhà nước Trung Quốc trong vùng lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông. Việt Nam tố cáo tàu Trung Quốc liên tục đâm vào tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc bắn vòi rồng vào tàu Việt Nam khiến 6 thủy thủ Việt Nam bị thương. Bắc Kinh nói rằng Việt Nam tiếp tục đưa tàu bè đến khu vực này đe dọa các nhân viên của Trung Quốc. Bà Thanh, một người tham gia biểu tình ở Hà Nội, cho biết bà tin là nhiều người đang lo ngại tình hình có thể trở nên xấu hơn. Bà Thanh nói nếu chiến tranh xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc thì thật là tai hại cho người dân. Gia đình tôi ở Cao Bằng, nơi đã xảy ra chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1979. Toàn bộ nhà cửa đều bị phá hủy. Chúng tôi sống gần biên giới Trung Quốc nên chúng tôi rất sợ chuyện đó. Mặc dù con đường dẫn đến Đại sứ quán Trung Quốc bị công an chặn, đám đông biểu tình có thể nhìn thấy cổng vào sứ quán. Nhiều người thường đi biểu tình nói rằng đây là lần đầu tiên họ được cho phép biểu tình gần Đại sứ quán Trung Quốc như vậy. Tuy nhiên, không phải mọi người đương nhiên có quyền tự do biểu tình. Ông Lâm Ngọc Hữu, người thường đi biểu tình cho biết trước khi tham gia cuộc biểu tình, ông đã bảo vợ ông mang xe máy về nhà nếu như ông bị công an bắt.
Tôi hẹn vợ tôi là tôi gửi xe ở chỗ bệnh viện Sanh Bôn để nếu mà an ninh có bắt tôi thì vợ tôi còn biết lối mà đi mà lấy cái xe máy về. Đấy, tức là tôi mà đã đi biểu tình chống Trung Quốc mà có một thế lực xấu nào đó mà lại đàn áp tôi thì tôi sẵn sàng chịu đàn áp, kể cả đàn áp dã man tôi cũng không sợ. Mặc dù là năm nay tôi gần 70 tuổi rồi. Đấy, đã yêu nước thì không sợ đàn áp.
Tranh chấp chủ quyền các quần đảo mà Trung Quốc đã đưa quân đội đến chiếm năm 1974, lúc đó do Nam Việt Nam kiểm soát, gây nên lo sợ rằng căng thẳng sẽ gia tăng giữa hai nước láng giềng này. Bộ trưởng Ngoại giao của 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, hôm thứ Bảy ra một tuyên bố trước cuộc họp thượng đỉnh ASEAN, bày tỏ lo ngại và kêu gọi các bên kiềm chế. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ trên Biển Đông, trong đó có các thủy lộ quan trọng và được cho là giàu tài nguyên dầu khí. Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei và Đài Loan tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau tại các vùng lãnh hải này.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Những người nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý hôm nay Chủ nhật về độc lập, nhưng chính phủ ở Kiev gọi cuộc bỏ phiếu đó là một trò hề phạm tội. Cử tri tại hai khu vực Donetsk và Luhansk chiếm khoảng 15% dân số của Ukraine đi bỏ phiếu để chọn độc lập hay không. Nhưng chưa rõ liệu điều này có nghĩa là tự trị nhiều hơn và thành lập một nhà nước độc lập, hay đây là một nỗ lực của các khu vực nói tiếng Nga muốn sáp nhập vào Nga. Kiev, Hoa Kỳ và các nước Tây Âu nói cuộc đầu phiếu này là bất hợp pháp. Kiev nói cuộc bỏ phiếu sẽ không có ảnh hưởng pháp lý đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ukraine sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống trong 2 tuần lễ nữa. Nhiều người Ukraine tỏ ra không quan tâm đến cuộc trưng cầu hôm Chủ nhật. Tổng thống lâm thời Oleksandr Turchynov cảnh báo những người ủng hộ ly khai rằng tuyên bố độc lập có thể là bước tiến tới vực thẳm cho những vùng này. Ông cũng kêu gọi các phiến quân tham gia thảo luận về quyền tự trị lớn hơn cho miền Đông. Cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật tìm kiếm sự chấp thuận của cử tri trong việc thành lập một nước Cộng hòa Nhân dân có chủ quyền tại hai vùng Donetsk và Luhansk. Cuộc bỏ phiếu được tổ chức không theo thể thức và không có kiểm soát rõ rệt về phiếu bầu hay danh sách cử tri đã bị Kiev và các thủ đô Tây Phương chỉ trích mạnh mẽ. Các lãnh đạo ly khai cho rằng dân chúng tại Donetsk và Luhansk đòi có cơ hội bỏ phiếu ngay lập tức về tương lai của vùng này, dù có những nghi vấn về tính hợp pháp của cuộc bầu cử và cuộc thăm dò mới đây cho thấy 70% người địa phương chống lại việc ly khai. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki chiều hôm thứ Bảy nói rằng Hoa Kỳ sẽ không công nhận kết quả các cuộc trưng cầu này. Bà nói các cuộc bỏ phiếu này vi phạm luật quốc tế và tính toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Bà Psaki nói rằng Hoa Kỳ thất vọng vì Nga đã không dùng ảnh hưởng của họ trong khu vực để ngăn cuộc bỏ phiếu, bất chấp việc Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tuần trước đề nghị hoãn các cuộc trưng cầu và ông tuyên bố rằng Nga rút các lực lượng quân sự ra khỏi khu vực biên giới với Ukraine. Ngược lại, bà Psaki nói rằng Hoa Kỳ không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ là quân đội Nga đang di chuyển khỏi khu vực biên giới. Bà nói truyền thông nhà nước Nga tiếp tục hậu thuẫn mạnh mẽ cho các cuộc trưng cầu dân ý mà không hề đề cập đến lời kêu gọi trì hoãn của Tổng thống Putin. Các nhà lãnh đạo phương Tây đổ lỗi cho Moscow trong việc khuyến khích phong trào ly khai. Ngày thứ Bảy, Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp cho biết sẽ ủng hộ những chế tài kinh tế mới đối với Moscow nếu xáo trộn đang tiếp diễn đe dọa cuộc bầu cử tổng thống ngày 25 tháng 5. Tổng thống Iran nói rằng nước ông chẳng có gì để đề nghị ngoài đề nghị minh bạch các cuộc đàm phán hạt nhân với các cường quốc thế giới. Phát biểu của Tổng thống Hassan Rouhani được đài truyền hình nhà nước Iran phát sáng hôm Chủ nhật, chỉ vài ngày trước một vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của nước này. Những người chỉ trích Iran nói rằng chính quyền của ông Rouhani đã nhượng bộ quá nhiều với phương Tây. Tổng thống Rouhani nói trên đài truyền hình rằng Iran sẽ không bao giờ chấp nhận chủ nghĩa apartheid hạt nhân và phân biệt khoa học bằng việc từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Iran nói rằng chương trình hạt nhân của họ nhắm vào các mục tiêu hòa bình như nghiên cứu y khoa và sản xuất năng lượng. Phương Tây nói rằng Iran tìm cách tích lũy kho vũ khí hạt nhân. Tổng thống Rouhani hôm Chủ nhật nói Iran chưa bao giờ theo đuổi các loại vũ khí có tầm hủy diệt lớn. Iran đã ký một thỏa thuận có thời hạn 6 tháng mang tính lịch sử với 6 cường quốc thế giới hồi tháng 11 năm ngoái, theo đó hạn chế các hoạt động hạt nhân của Iran để đổi lại việc nới lỏng các chế tài của quốc tế đối với Tehran. The Voice of America, VOA. Những người biểu tình ở miền đông Trung Quốc đã đạt được mục tiêu bãi bỏ một kế hoạch của chính phủ dự định xây một lò đổ rác mà họ sợ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Các cuộc biểu tình đã kéo dài hơn 2 tuần trước đó và đã biến thành bạo động hôm thứ Bảy với hàng trăm cảnh sát đụng độ với người biểu tình tại quận Dư Hàng gần thành phố Ninh Ba. Tân Hoa Xã loan tin rằng người biểu tình đã lật úp 30 chiếc xe và đốt cháy 2 chiếc xe của cảnh sát. Một cảnh sát viên và một người biểu tình bị thương nặng. Trong một thông cáo đăng trên trang Internet, chính quyền quận Dư Hàng nói rằng tất cả mọi công việc của dự án này được ngưng lại và sẽ không được nối lại cho đến khi nào dự án nhận được sự ủng hộ của công chúng. Cử tri Lithuania hôm nay bầu cử tổng thống. Tổng thống đương quyền Dalia Grybauskaya được dư luận tin là sẽ đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Tuy nhiên hiện chưa rõ liệu bà có giành được đủ số phiếu để tránh vòng bầu cử chung quyết trong tháng này hay không. Cuộc bầu cử diễn ra giữa lúc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Lithuania bị Nga cai trị trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Tổng thống Grybauskaya hoan nghênh sự hiện diện của quân đội NATO tại Lithuania để kể từ khi tình hình ở Ukraine trở nên rối loạn. Nhà lãnh đạo 58 tuổi này mới đây nói với các phóng viên báo chí rằng Âu Châu phải hiểu rằng Nga đang tìm cách vẽ lại bản đồ và biên giới thời hậu chiến. Bà Grybauskaya, một cựu ủy viên của Liên hiệp Âu Châu, người có đai đen karate, hứa trong cuộc vận động tranh cử hồi tuần trước rằng bà sẽ không rút lui trước sự xâm lấn của Nga, mà bà sẽ tự cầm súng lên để bảo vệ đất nước nếu đó là điều cần thiết cho an ninh quốc gia. Cảnh sát Yemen nói rằng một người tấn công tự sát bằng xe bom bên ngoài một sở cảnh sát ở miền nam nước này giết chết ít nhất 12 người. Nhiều người, cả cảnh sát và thường dân bị thương trong vụ nổ hôm Chủ nhật ở thành phố Duyên Hải, Mukalla, thủ phủ tỉnh Hadramaut. Trong khi đó, tại thủ đô Sana'a, Bộ Nội vụ nói rằng ba phần tử vũ trang bị hạ sát trong khi đang tìm cách tấn công một chốt kiểm soát của các nhân viên bảo vệ tổng thống. Hai vụ tấn công hình như là hành động trả đũa đối với cuộc hành quân truy quét các phần tử Al-Qaeda tại hai tỉnh Abyan và Sabwa.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, Tổ chức Theo dõi Tình hình Quản lý Minh bạch Transparency International mới công bố báo cáo đầu tiên từ trước tới nay về Liên minh châu Âu và những cơ quan trực thuộc, bao gồm Nghị viện châu Âu và những cơ quan khác. Theo tường trình của thông tin viên Jeffrey Young, báo cáo của Tổ chức Minh bạch Quốc tế chỉ ra nhiều thiếu sót.
Lần đầu tiên, Liên minh châu Âu bị Tổ chức Minh bạch Quốc tế kiểm tra và các cơ quan của EU có nhiều thiếu sót đáng chú ý, theo ông Mark Pereira, nhà nghiên cứu trưởng của báo cáo.
Khắp các cơ quan trong hệ thống, chúng tôi phát hiện một số điều gồm có quá trình ra quyết định mập mờ của EU và sự thiếu minh bạch trong việc vận động hành lang của EU. Chúng tôi cũng nhận thấy cần phải cải thiện cách thức xử lý những xung đột về lợi ích đối với những người ra quyết định cấp cao của EU. Chúng tôi cũng nhận thấy những người tố cáo tiêu cực trong nội bộ những tổ chức EU chưa được bảo vệ tốt, và chúng tôi xem đây là sự bảo vệ trọng yếu trong việc phát giác tham nhũng bị tình nghi. Chúng tôi cũng nhận thấy những biện pháp trừng phạt còn yếu đối với những công ty tham nhũng.
Một hoạt động dễ nảy sinh tham nhũng là vận động hành lang, là việc những nhóm lợi ích bên ngoài gây ảnh hưởng đến những người ra quyết định trong giới hành pháp và lập pháp. Báo cáo cho biết những quy định hiện hành của EU kiểm soát sự tương tác giữa những người vận động hành lang với các nhà lãnh đạo và các nhà lập pháp EU còn quá yếu. Nhà phân tích Jacob Kierkegaard, một thành viên cao cấp tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, tán đồng với nhận định này của báo cáo.
Absolutely imperative for an institution like the EU, which is...
Đó hoàn toàn là điều bức thiết đối với một tổ chức như Liên minh châu Âu, chịu trách nhiệm ban hành rất nhiều quy định quản lý cho toàn bộ lục địa Âu Châu. Không biết gì về sức mạnh của việc vận động hành lang và khả năng mà những người vận động hành lang tiếp cận các nhà hoạch định chính sách. Trong tình huống đó, tôi nghĩ là không thể chấp nhận được trong bất kỳ quốc gia dân chủ nào.
Các nhà lãnh đạo và lập pháp của nhiều quốc gia theo luật buộc phải tiết lộ đầy đủ cổ phần tài chính, sản quyền và tài sản của mình để giúp bảo đảm với người dân rằng không quyết định nào được đưa ra mà xung đột với lợi ích của công chúng. Ông Pereira nói đây là một vấn đề nữa cho EU.
Chúng tôi nhận thấy rằng Nghị viện châu Âu và Ủy ban châu Âu có nghĩa vụ kê khai quyền tài chính của họ. Tuy nhiên, chúng tôi không nhìn thấy bằng chứng nào cho thấy thông tin tài chính trong những tài sản cá nhân được khai báo đang được xác minh một cách có hệ thống và toàn diện.
Ông Jacob Kierkegaard của Viện Peterson nói có phần chắc EU sẽ gặp khó khăn trong việc củng cố những luật và thủ tục chống tham nhũng của mình.
It is true that if you really wanted to get to the bottom of this, you would have to revise.
Đúng là nếu thực sự muốn giải quyết tận gốc vấn đề thì phải chỉnh sửa và cải tổ cái gọi là Hiệp ước EU. Một tiến trình chính trị vô cùng cồng kềnh phức tạp, gần như là thay đổi hiến pháp Mỹ vậy. Đây không phải là thứ mà các cơ quan lập pháp dễ dãi lao vào được.
Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy 70% cư dân EU tin rằng những cơ quan của EU dễ bị tham nhũng. Và giới chức minh bạch quốc tế nói rằng nếu các nhà lãnh đạo EU lo ngại về điều đó, những nguy cơ tham nhũng cần phải được xử lý trước khi trở thành những vụ bê bối tham nhũng.
Thưa quý vị, phải đến năm 2017 mới diễn ra cuộc bầu cử ở Hồng Kông để bầu ra trưởng quan hành chính mới, nhưng phần tranh luận đã bắt đầu sôi nổi về mức độ quyền lực dành cho cử tri. Bắc Kinh ủng hộ một kế hoạch để một ủy ban đề cử quyết định ứng cử viên nào hội đủ điều kiện dự tranh, nhưng một tổ chức đang vận động đòi để cho công chúng khả năng chọn ứng cử viên của mình. Từ Hồng Kông, thông tín viên VOA Rebecca Valley ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Ông Trần Kiện Dân là một trong những người tổ chức nhóm chiếm đóng Trung ương bằng tình thương và hòa bình, được thành lập năm ngoái để quảng bá cho quyền phổ thông đầu phiếu.
Well, this is a democratic movement. We want people...
Đây là một phong trào dân chủ. Chúng tôi muốn dân chúng từ các cộng đồng khác nhau tham gia vào toàn bộ tiến trình. Đó chính là lý do chúng tôi đã tổ chức nhiều ngày thảo luận để dân chúng hiểu được tầm quan trọng của dân chủ ở Hồng Kông, và kế đó kịp thời thảo luận về các đề xuất cải cách khác nhau.
Chiếm đóng Trung ương đề nghị 3 phương án bầu cử, tất cả đều bao gồm cái được gọi là đề cử dân sự, giúp cử tri được phép chọn bất cứ ứng cử viên nào. Một số người cho rằng khái niệm này thách thức tiểu hiến pháp của quốc gia thành phố này, tức bộ luật cơ bản. Họ nói rằng các ứng cử viên phải được chọn bởi một ủy ban đề cử có đại diện rộng rãi, chứ không phải công chúng. Các giới chức Bắc Kinh cũng đã lên tiếng phản đối việc đề cử dân sự và nhấn mạnh rằng bất cứ cải cách bầu cử nào đều phải tuân thủ bộ luật cơ bản. Nhà bình luận chính trị Albert Cheng nói đề nghị này gây tranh cãi ngay trong số các nhà toàn dân chủ của Hồng Kông, tin rằng đề nghị này quá cấp tiến.
Họ nghĩ về chuyện thực tế, họ sẽ cố gắng tìm ra một giải pháp dung hòa với chính phủ trung ương.
Tuần này tại quận huyện chính, trung tâm thành phố, một số người nói họ không biết chi tiết cụ thể chiếm đóng trung ương là gì, nhưng vẫn có thiện cảm với phong trào này. Ông Hùng Bá Cơ là một chuyên viên kỹ thuật thông tin trong khu vực.
Đề cử dân sự là quyền của chúng tôi. Chúng tôi muốn thực thi quyền đó để có thể chọn ra các ứng cử viên mà chúng tôi muốn. Nếu bộ luật cơ bản không cho phép làm như thế, thì chúng ta có thể duyệt lại bộ luật cơ bản.
Anh Hà Dĩnh Tâm là một sinh viên thiết kế.
Trong cuộc thảo luận, trước khi thực thi bất cứ quyết định nào, có thể có phần nào bối rối và mất trật tự. Đó là một giai đoạn cần thiết. Nhưng có thể sau khi chiếm đóng trung ương tiến hành hoạt động, thì Hồng Kông sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.
Chiếm đóng trung ương bằng tình thương và hòa bình đã cam kết chặn các đường phố ở trung tâm thành phố vào tháng 7 nếu các luật lệ bầu cử được chính quyền Hồng Kông chọn, đi ngược lại với các nguyên tắc quốc tế về phổ thông đầu phiếu. Các giới chức Trung Quốc nói phong trào chiếm đóng gây phương hại cho sự ổn định của Hồng Kông và Bắc Kinh sẵn sàng giúp duy trì ổn định bằng quân đội trong trường hợp hành vi bất tuân luật pháp vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Ông Trần Kiện Dân nêu ý kiến.
Tôi tin rằng đó chỉ là một chính sách đe dọa. Họ chỉ muốn làm cho các ủng hộ viên của chúng tôi lo sợ. Họ hiểu rất rõ rằng đây không phải là một phong trào lật đổ chính quyền hay tìm cách lật đổ chế độ ở Bắc Kinh. Không có cách nào chúng tôi có thể làm được điều đó.
Ông nói thêm rằng chiếm đóng trung ương sẽ không phải là ngoại lệ đối với nguyên tắc đó.
Thưa quý vị, các giới chức Liên Hiệp Quốc và các tổ chức khác đang bày tỏ quan ngại về các biện pháp an ninh mạnh tay đã được áp dụng nhiều tháng nhằm vào các ký giả và nhiếp ảnh viên ở thủ đô Campuchia. Từ Phnom Penh, nơi chính phủ đã áp dụng lệnh cấm tụ tập nơi công cộng từ hồi tháng Giêng, thông tin viên VOA Robert Carmichael ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau.
Từ nhiều tháng nay, nhân viên an ninh được thành phố Phnom Penh tuyển dụng đã tấn công các ký giả và nhiếp ảnh viên tường thuật các vụ biểu tình và tụ tập, gây thiệt hại hoặc đánh cắp thiết bị của họ. Nhân viên an ninh đang thực thi một lệnh chính phủ ban hành hôm 4 tháng 1, cấm tụ tập nơi công cộng, nhắm mục đích ngăn chặn phe đối lập và các tổ chức lao động phản đối đảng cầm quyền. Nhưng theo luật của Campuchia, việc trấn át ký giả tường thuật các vụ tụ tập là bất hợp pháp. Hôm thứ Sáu, nhân viên an ninh được cảnh sát yểm trợ đã dùng gậy và dùi cui chống lại các thành viên của giới truyền thông tường thuật một cuộc tụ tập của những người tranh đấu đối lập bị chính phủ cấm hoạt động. Một phóng viên Campuchia đã bị thương trong vụ tấn công. Người đứng đầu Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Campuchia, bà Wan Hay Lee, lên án hành vi bạo lực hôm thứ Bảy. Bà nói chính phủ có bổn phận phải điều tra những vụ tấn công mà nhân viên chính phủ đã tiến hành nhắm vào giới truyền thông trong mấy tháng vừa qua và truy tố những kẻ chịu trách nhiệm. Bà nói bất cứ hành vi tấn công nào nhắm vào giới truyền thông đều có hậu quả rộng lớn cho nền dân chủ ở Campuchia.
Nó tác động đến khả năng của toàn bộ xã hội thu thập thông tin cần thiết để nuôi sống khái niệm dân chủ và tham gia xã hội của mọi thành phần mà Campuchia khao khát đạt được. Việc không trừng phạt không diễn ra ở chốn chân không. Việc không trừng phạt trong các trường hợp tấn công vào các ký giả xảy ra trong một tình hình khả dĩ giúp cho việc không trừng phạt dứt khoát là như thế.
Hôm Chủ nhật, Bộ Thông tin đã công bố một thông cáo, trong đó Bộ thừa nhận rằng mọi chuyện đã đi quá xa. Thông cáo của Bộ lên án mọi hình thức đe nẹt, hăm dọa, tịch thu tài liệu và phỉ báng ký giả và nói rằng Bộ coi các hành động vừa kể là vi phạm nghiêm trọng quyền tự do báo chí của Campuchia. Bộ kêu gọi nhân viên an ninh nhà nước tôn trọng quyền của ký giả được tác nghiệp. Tuy nhiên, Bộ không đề cập gì đến việc truy tố những kẻ đã phạm các hành vi bạo lực trước đây. Ông Sebastian Strangio, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ báo chí nước ngoài ở Campuchia, đại diện cho các ký giả và nhiếp ảnh viên nước ngoài, cũng như một số người Campuchia, hoan nghênh thông cáo của chính phủ, nhưng nêu nghi vấn về hiệu quả của thông cáo này trong việc ngăn chặn các hành vi bạo lực.
Chúng tôi hoan nghênh thông báo ấy. Chúng tôi hoan nghênh việc lên án những vụ tấn công vào ký giả. Vấn đề bây giờ là liệu lệnh này có thấm vào các giới hữu trách cấp quận hay không. Những người này được cho là đứng sau rất nhiều vụ tấn công. Điều đó còn cần phải chờ xem.
Các biện pháp được đưa ra vào một thời điểm căng thẳng chính trị tăng cao ở Campuchia. Phe đối lập chính trị ở nước này đã không chịu nhận ghế tại Quốc hội để phản đối một cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 7 năm ngoái mà họ cho là đầy gian lận, nhưng kết quả bầu cử cho thấy đảng đương quyền thắng với khoảng cách biệt xít sao. Mặc dù hai đảng sắp đạt được một thỏa thuận trong tháng trước nhằm giải quyết bất đồng, nay dường như thỏa thuận đó đã sụp đổ. Đã bắt đầu việc vận động cho cuộc bầu cử vào ngày 18 tháng này. Đây là một cuộc bầu cử mà các hội đồng địa phương sẽ biểu quyết để bổ nhiệm các thành viên của hai nhóm thuộc các hội đồng cấp cao hơn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, Việt Nam ghi nhận hàng loạt các ca phát ban sởi khiến cho nhiều người hết sức lo lắng. Đài VOA xin trích đăng bài viết của bác sĩ Hồ Văn Hiền về bệnh ban sởi, để quý vị tiện tham khảo về nguyên nhân và một số biện pháp phòng trị.
Tôi xin nói về bệnh sởi, và ngay hiện nay tại vùng Washington thì các bệnh viện và các bác sĩ cũng đang xôn xao chỉ vì một trường hợp sởi mới từ ngoại quốc nhập cảng vào vùng này. Thì bệnh sởi là một cái bệnh đường hô hấp do một cái con siêu vi virus gây ra, và virus sởi nó mọc ở trong các tế bào phía sau của cái hầu, phía sau họng và trong phổi. Trước hết xin nói về triệu chứng, thì triệu chứng gồm nóng, sổ mũi, đỏ mắt, ho, nổi ban lên khắp cơ thể, và chúng ta đều biết cái chuyện đó. Một trong 10 bệnh nhân sẽ bị viêm tai, và viêm tai có thể gây ra điếc, và một trong 20 người sẽ bị viêm phổi, và chừng 1 trên 1.000 người thì bị viêm não, encephalitis. Và encephalitis, viêm não, có thể làm bệnh nhân co giật, điếc và trì trệ tâm trí sau đó. Thì tử vong do con số của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ đưa ra là chừng 1 cho tới 2-3 ca trong 1.000 bệnh nhân. Và một số bệnh nhân còn bị tiêu chảy. Và ngoài ra, phụ nữ có thai thì có thể bị sảy thai, sinh non hoặc là sinh em bé cân nặng thấp hơn bình thường. Trẻ em ở các nước đang phát triển có thể bị suy dinh dưỡng và thiếu vitamin A. Bệnh có thể nguy hiểm hơn nhiều trong những cái bệnh nhân đó. Và tử vong một số nơi có thể lên cao đến 1/4 các bệnh nhân. Và ở các nước châu Phi thì ban đỏ là nguyên nhân gây số 1 gây ra bệnh mù mắt. Năm 2008 thì toàn thể thế giới có chừng 164.000 người chết vì ban đỏ. chúng ta nên phân biệt với một cái số mà cục nội bình mà cục nội ra ngoại gia và chúng ta gọi là bang, tương tự như là bệnh Roseola infantum do cái con siêu vi herpes virus số 6. Tôi nhắc đến những cái trường hợp này là vì chúng ta thường hay lo lắng nhiều. Trẻ em thường 6 đến 2 tuổi phải bị nóng đột ngột, nhiệt độ lên cao 40 cho độ C, hay là nếu tính độ F thì 104 trở lên, và có thể làm cho bệnh nhân co giật do sốt, từ tiếng Anh gọi là febrile seizures. Và vài ba ngày sau khi bị sốt đó thì nổi lên mẩn đỏ ngoài da và thân mình lan rộng ra tay chân, không có ở trên mặt, chú ý điểm này, và không có làm đỏ mắt như là trong bệnh sởi. Sau đó thì bệnh nhân hết sốt, thường thì bệnh nhẹ và không có biến chứng, tuy là có thể cha mẹ lo lắng vì em bé sốt cao hay là làm kinh, và cái phụ huynh người Việt chúng ta thì sợ là bang nó không có ra hết thì không biết em bé nó có khỏe hay không. Trường hợp thứ hai cần phân biệt là một cái bệnh tuy nhẹ thôi nhưng mà nó có tác dụng nhiều trên phụ nữ, là bệnh rubella và hoặc là cái tên khác là German measles. Tôi thấy ở Việt Nam mình, ở bên Mỹ này dịch là bang người Đức, là do cái chữ German measles. Thì bệnh nhân sốt nhẹ 2-3 ngày, bang từ mặt lan xuống mình mẩy và có thể sưng các hạch lâm ba, các những cái lymph nodes, và có thể đau nhức xương, nhất là phụ nữ. Thì 50% bệnh nhân bị nhiễm cái con bệnh rubella này mà không có triệu chứng. Và tầm quan trọng là do tác dụng của nó trên những cái phụ nữ đang có thai. Nếu mà người phụ nữ bị nhiễm virus trong quý đầu tiên của cái thai kỳ thì có cơ nguy là thai bất bình thường, fetal malformations, trong 20% trường hợp, và thai nhi có thể bị bệnh tim, bị bệnh điếc, bệnh gan, bệnh la lách, và bệnh mắt và bị tâm trí trì trệ. Cho nên người ta cũng nhấn mạnh đến điểm chích ngừa cái bệnh này, tuy là nó không có nặng như là bệnh sởi. Nói về vấn đề truyền nhiễm và cái điểm này quan trọng cho chúng ta trong vấn đề mà ngừa bệnh tật, thì bang đỏ hay là cái bệnh sởi nó rất là truyền nhiễm và lây lan dễ dàng. Người không có miễn nhiễm bệnh bang đỏ, nghĩa là những cái người chưa từng bệnh này, những cái người chưa chủng ngừa, nếu mà tiếp xúc với nước miếng do những cái giọt nước li ti khi mà cái người bệnh hắt hơi, ho hay là chạm tay vào nước miếng của người bệnh rồi cho tay vào miệng, móc mũi, thì cái người bệnh, người bị phơi nhiễm sẽ bị bệnh trong vòng 90% trường hợp. Nước miếng có chứa siêu vi của bệnh này và siêu vi sẽ còn sống trong đó được 2 tiếng đồng hồ. Ví dụ nơi mà bệnh nhân sinh hoạt hay là bệnh nhân ngồi chờ đợi, ví dụ trong phòng bệnh viện hay là trong phòng khám bác sĩ. Và cái nơi đó phải được coi như là có khả năng gây nhiễm siêu vi, nhiễm virus cho người đến cùng cái phòng đó trong vòng 2 giờ đồng hồ sau khi cái người đó đã rời khỏi. Và người mang bệnh bắt đầu có khả năng truyền bệnh 4 ngày trước khi cái bang xuất hiện. Và sau khi cái bang xuất hiện thì cũng thêm 4 ngày nữa cái người đó có khả năng truyền bệnh cho người khác. Cho nên một cái người mà bệnh sởi có khả năng lây người khác rất nhiều trong vòng 8 ngày, 4 ngày trước khi ra bang và 4 ngày sau khi ra bang. Bệnh chỉ nhiễm trùng ở người, không lây qua cũng như là không có bệnh truyền qua từ các thú vật như là mèo, chó, v.v. Ở bên Mỹ, Mỹ đã loại được cái bệnh bang đỏ từ năm 2000, tuy nhiên mỗi năm có chừng 60 trường hợp bang đỏ ở Mỹ. Và phần lớn do những người từ Âu Châu đem qua trước đây, vì người Mỹ du lịch châu Âu nhiều hơn trước và bệnh lây qua những cái người không có được chủng ngừa. Theo CDC thì mới đây là trong tháng 5 năm 2014, Mỹ có đến nhiều hơn trước là 129 ca sởi chỉ trong vòng 4 tháng nay và cao nhất từ năm 1995 đến giờ, nhất là những cái trường hợp nhiều nhất là California. Phần lớn do bệnh từ Philippines đem qua và hiện nay Philippines đã có trên 20.000 ca, cao hơn con số chính thức của Việt Nam. Và trước khi chế độ chích ngừa được áp dụng rộng rãi tại Mỹ thì một năm có chừng 3-4 triệu người bị bang đỏ mỗi năm và 4-500 người chết và chừng 48.000 người phải nhập viện. Đó là cái tình hình trước năm 1963 lúc ở bên Mỹ được chích ngừa chống bệnh sởi rộng rãi. Thì hiện nay theo định bệnh, trong lúc một số trường hợp bệnh sởi đang gia tăng ở Mỹ nhưng mà so với Việt Nam thì ít thôi, Trung tâm Kiểm soát Bệnh của Hoa Kỳ CDC nhắc lại những cái tiêu chuẩn là lâm sàng khi mà gặp người bệnh. Là thứ nhất là bệnh toàn thân, bệnh bang toàn thân, cái rash nổi lên toàn thân mà trên 3 ngày. Thứ nhì là cái nhiệt độ trên 101 hay là 38.3 độ C. Và điểm thứ ba là cái người bệnh ho, sổ mũi hay là viêm kết mạc, là đỏ mắt. Và nếu mà thử máu những cái người đó thì sẽ thấy một trong, nếu mà được một trong những cái điểm sau đây thì sẽ coi như là phản ứng dương, là có bệnh, là người ta thử những cái kháng thể IgM cho trong máu người đó, hoặc là người ta thấy cái kháng thể nó gia tăng so với trước, hoặc là người ta có thể cô lập được cái con COV, con quang virus của cái bệnh này từ trong mẫu bệnh của người đó, như trong nước miếng hay là trong những cái chất tiết, và phát hiện được DNA siêu bang bằng cái phương pháp gọi là PCR. Bây giờ nói về vấn đề trị liệu thì không có thuốc đặc trị, là ví dụ như chúng ta không có một cái kháng sinh mà tiêu diệt cái con COV đó được đối với bệnh ban đỏ. Một có một cái kháng sinh nó chống cái virus được một phần nào ở trong phòng thí nghiệm, tên là ribavirin, viết là ribavirin. Nhưng mà trên lâm sàng có thể là người ta có thể truyền tĩnh mạch hay là bơm aerosol, người ta xịt hơi thuốc vào cho cái người bệnh nhân ngửi, nhưng mà chỉ được dùng trong những cái trường hợp thật nặng đặc biệt và chưa được cái cơ quan kiểm soát thực phẩm và dược phẩm ở Mỹ chấp nhận, FDA chưa chấp thuận. Nếu mà bệnh nhân nóng, chúng ta có thể dùng những thuốc giảm nóng như là acetaminophen, thường gọi đây là Tylenol nếu cần. Nếu mà bệnh nhân thiếu vitamin A thì cái vitamin A cho bệnh nhân uống thêm có thể giúp ích rất nhiều. Và những cái khảo cứu có thấy là nếu mà dùng cái vitamin A với cái liều cao có thể giảm đến tử vong đến 50% trong những cái trường hợp. Thì hiện nay Tổ chức Y tế Quốc tế là WHO khuyến cáo dùng vitamin A để trị ban đỏ trong mọi trường hợp. Và tôi thấy điểm này đã khá quan trọng trong cái trường hợp của chúng ta hiện nay. Sau đây là những cái liều lượng căn cứ trên cái cuốn Red Book của cái Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ phát hành. Trẻ trên 12 tháng tuổi, tức nghĩa là trên 1 tuổi, thì 200.000 đơn vị quốc tế trong một ngày. Trẻ từ 6 cho tới 11 tháng thì 100.000 đơn vị quốc tế trong một ngày. Và trẻ dưới 6 tháng thì 50.000 đơn vị quốc tế trong một ngày. Và cái người bệnh được uống hoặc là nếu cần thì chích trong 2 ngày liên tiếp, có nghĩa là 2 cái liều, 2 cái dose như vậy. Và những cái thí nghiệm thì cho thấy là những cái khảo cứu cho thấy một liều thì không có hiệu nghiệm. Và nếu mà có trẻ, đứa trẻ đó có dấu hiệu thiếu vitamin A rõ ràng thì nên cho một cái liều thứ ba, cũng tùy theo tuổi như chúng ta đã nói, 2 cho tới 4 tuần sau đó. Và là nên để ý cái vitamin A nó có thể gây những cái phản ứng phụ ở liều cao, như là rối loạn tiêu hóa, nhức đầu và cần bác sĩ dùng trong những cái trường hợp cần thiết. Người lớn, những cái người phụ nữ có bầu dùng những cái liều vitamin A cao có thể gây thương tật cho thai nhi, và tôi xin nhấn mạnh ở cái điểm đó. Trong trường hợp bệnh nhân không có cái miễn nhiễm đàng hoàng, hoặc ví dụ như cái người đó chưa có bao giờ bị sởi, chưa có chích ngừa, hay là những cái trẻ dưới 1 tuổi ở Mỹ người ta chưa chích ngừa những cái trẻ đó, phụ nữ đang có thai cũng không có được chích ngừa thuốc này nếu mà chưa chích, là vì đây là một cái thuốc chủng ngừa dùng virus sống. Những cái người bị AIDS, bị liệt kháng thì người ta có thể thay đổi cái bệnh tình của họ cho nhẹ hơn, hoặc là tránh bị họ bị bệnh khẩn cấp bằng cách là nồi trong 6 ngày sau khi cái người đó bị phơi nhiễm tiếp xúc với lại cái siêu vi bệnh sởi, thì người ta chích các kháng thể gọi là immune globulin, viết tắt là IG, chuyên biệt cho cái bệnh đó, người ta chích cho bệnh nhân. Hoặc là người ta truyền tĩnh mạch một cái thuốc gọi là immune globulin intravenous, là những cái kháng thể giúp cho bệnh nhân phòng thủ tạm thời, và những cái thuốc này thật ra thì rất là đắt tiền. Thì sau khi dùng những cái kháng thể đó chích thì người bệnh phải đợi đến 5-6 tháng sau mới chích chủng ngừa sởi như là MMR được, hay là như cái thuốc mà chống thuốc vaccine measles. Và thêm một biện pháp nữa có thể được áp dụng là nếu mà cái người đó bị phơi nhiễm, bị tiếp xúc với lại cái bệnh sởi có khả năng lây, thì trong vòng 3 ngày, có nghĩa là 72 tiếng đồng hồ sau, nếu người bệnh chưa chích thuốc ngừa sởi thì chích ngay lúc đó cũng có thể tránh được cái bệnh sởi nó phát ra. Những cái biện pháp khác cần áp dụng cho bệnh nhân là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, cho dùng máy phun hơi nước để có thể làm cho người bệnh nhân thở dễ dịu hơn, giảm ho, uống đầy đủ nước, ăn uống đầy đủ. Người bệnh bị đỏ mắt, mắt mệt và nhức nhối và cần tránh ánh sáng mạnh, cho nên cho ngồi ở những cái nơi mà không có chói sáng quá, cho mắt nghỉ ngơi, đừng có nhìn màn hình, đừng có coi tivi mỏi mắt nhiều quá, dễ làm khô mắt thêm. Và những người không có miễn nhiễm thì cần tránh tiếp xúc với người bệnh và nên nhớ nhắc lại là nước miếng, nước dãi mà cái người bệnh nhân khi nói, khi hắt xì làm văng ra xung quanh cái chỗ mà cái người đó ngồi hay là ở á, thì sau trong vòng 2 tiếng đồng hồ sau đó những cái con siêu vi đó vẫn còn sống và cũng có thể gây bệnh như thường. Nói về tình hình sởi tại bộc phát ở Việt Nam thì sau đây là một cái số tin tức mà tôi đọc được. Thì theo tin tức Đài Voa, tính đến ngày 24 tháng 4 năm 14 có chừng 3.500 ca xác nhận là sởi, với 10.000 trường hợp được coi là giống như sởi. Và theo báo Tuổi Trẻ thì bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 11 ngày, được điều trị 10 ngày sau khi bị lây từ cả cha lẫn mẹ đều bệnh. Thì tôi không biết trường hợp này là bé được bị lây, bị bắt đầu bệnh từ lúc 1 tuổi hay là đến thì bây giờ được 10 ngày, 11 ngày, hay là bé này lúc 10 ngày rồi mới bị bệnh và bây giờ được 2-3 tuần gì đó. Thì những trong trường hợp như vậy là những cái trường hợp có thể, như chúng ta đã vừa nói, được dùng cái IgG để chích vô tạo cho một cái tình trạng miễn nhiễm cho em bé. Thì số tử vong tính từ cuối năm 2013 cho đến nay là 123 và đa số tử vong xảy ra tại vùng Hà Nội. Và cho đến nay tình hình hình như chưa có cái tử vong nào ở miền Trung và miền Nam Việt Nam. Như vậy tỷ lệ tử vong chừng là 1.000 bệnh nhân thì có 8 người chết nếu chúng ta tính luôn những cái người đã bị nghi là sởi. Và nếu mà chỉ tính những cái trường hợp được xác nhận đúng là sởi thì cái tỷ lệ tử vong cao hơn là 35 người cho 1.000 người bệnh. Và nếu mà chúng ta so với cái ước lượng ước tính từ 1 đến 2 người trong 1.000 người bệnh của cơ quan kiểm soát bệnh CDC của Mỹ nêu ra thì đây là một cái tỷ lệ cao. Theo Thủ tướng Việt Nam mà tôi đọc được thì tại một số tỉnh thành tỷ số chích ngừa chưa tới một nửa. Nếu vậy thì cái tỷ số cả nước chắc phải thấp hơn nhiều vì các vùng nông thôn chắc là phải ít phương tiện chích ngừa hơn. Tuy là đến 37% các ca là ở ngay vùng Hà Nội thì đây có thể là vì cái vùng dân đông đúc, chật chội hơn và bác sĩ định bệnh dễ dàng hơn những cái vùng khác. Và có lẽ là bệnh nhân ở tuyến dưới dồn về các nhà thương trung ương, làm những cái nhà thương này quá tải, nhiều người nằm trong một giường hay là một phòng chật chội thì có thể là lây lan gây chéo nhiều hơn. Hơn nữa những cái thuốc chủng ngừa sởi như là ví dụ thuốc MMR mà dùng ở bên Mỹ bảo quản rất là nhiêu khê vì phải giữ những cái thuốc này trong tủ lạnh hay là những cái thùng lạnh giữ chừng 2 độ cho tới 8 độ C và không có được quá lạnh hay quá nóng vì cái virus sống ở trong những cái thuốc đó nó sẽ chết đi nếu mà và cái vaccine nó sẽ mất hiệu nghiệm. Nếu chích một lần thì cái tỷ lệ hiệu nghiệm cao cho băng đỏ là 90%. Và đối với cái bệnh quai bị hay là bệnh thì có 64%, nhưng mà đối với băng đỏ thì 90% hoặc là cao hơn. Thì đối với cái thuốc MMR là cái thuốc dùng ở Mỹ. Và ở Mỹ có thể phải chích thêm một liều nữa lúc trẻ em sắp đi học để đạt một cái tỷ lệ cao hơn. Và theo tôi biết thì một số trẻ em tử vong đáng kể. Một số trẻ em bị chết sau khi chích một cái thứ thuốc khác ở Việt Nam và cái điều này cũng làm cho cha mẹ các em ngần ngại cho các em chích ngừa, kể cả chích ngừa bệnh sởi cho tới khi cái bệnh bộc phát ra. Theo Đài Á Châu Tự Do thì cơ quan y tế quốc tế cho rằng bộc phát sởi ở Việt Nam đáng lẽ tránh được nếu mà được chích ngừa rộng rãi hơn. Thì theo như tôi đọc được thì hiện nay ở Việt Nam cho trẻ chích ngừa sởi lúc 9 tháng và lần thứ 2 lúc 12 tháng tuổi và một số trẻ chỉ được chích một lần mà thôi. Thì bây giờ là Việt Nam thì bắt đầu cho chích những trẻ lớn hơn là từ 2 cho tới 14 tuổi. Bây giờ tôi xin nói tới chuyện ngừa bệnh. Ở Mỹ thì trẻ em được chích ngừa, như chúng ta đã nói, một cái vaccine MMR, đọc theo tiếng Việt là MMR, ngừa băng đỏ, quai bị và ba người Đức, là German Measles. Thì lần đầu được chích lúc 12 tháng, từ 12 cho tới 15 tháng. Ở bên Mỹ thì người ta không có cho chích thuốc này trước 12 tháng vì đa số phụ nữ ở Mỹ có kháng thể chống cái bệnh này ở trong máu. Và khi sanh đứa em bé ra thì những cái kháng thể này được truyền vào máu của em bé. Cho nên trong cái 12 tháng đầu bên Mỹ người ta không có chích cái vaccine. Thứ nhất là vì em bé đã được che chở bằng kháng thể của mẹ truyền qua, và thứ nhì là khi mà chích một cái vaccine sống, virus sống như là MMR vào, thì nếu mà những cái hiện diện được cái kháng thể ở trong đó, nó sẽ làm cho cái vaccine nó không có hiệu nghiệm lắm. Cho nên nếu mà đã chích ở Việt Nam trước 12 tháng tuổi mà nhập cư ở bên Mỹ thì người ta phải bắt chích lại, vì người ta là nghĩ là kết quả không có đủ tốt. Tôi nhận xét ở Việt Nam thì chích ngừa ban đỏ lúc trẻ chưa tới 12 tháng tuổi là lúc 9 tháng thì có lẽ là cái biện pháp như vậy thì thích hợp đối với Việt Nam. Ở Mỹ thì trước khi đi học là lúc chừng 4 năm tuổi thì các trẻ phải chích thêm một mũi MMR. Sinh viên vào đại học nếu lúc lớn lên thì chưa chích được mũi thứ nhì thì bây giờ cũng phải như vậy, và những cái người nhập cư từ những cái trường hợp phụ nữ có bầu lúc làm thủ tục khám bệnh cũng phải chích MMR nếu mà chưa chích ngừa và không có chứng minh là mình đã miễn nhiễm, có nghĩa là phải thử máu để chứng tỏ là mình có đủ kháng thể ở trong máu. Thì trước ở đây ở Mỹ và ở châu Âu có một số phong trào chống chích ngừa ban đỏ vì họ cho rằng là cái thuốc ngừa MMR nó làm bệnh nhân em bé mắc chứng tự kỷ là cái bệnh autism. Thì những cái cuộc khảo sát rộng rãi sau nhiều năm cho thấy điều nghi ngờ này vô căn cứ. Tuy nhiên một số người ở Mỹ vẫn chống đối thuốc chủng MMR và từ chối không cho họ chủng ngừa MMR cũng như là một số thuốc chủng khác. Những người này có thể tự mạng cho rằng là con họ không có chích mà cũng không có sao, và lại họ cho là họ đúng. Tuy nhiên, cái sự an toàn của chính những cái người này là nhờ vào tác dụng của việc chủng ngừa của đại đa số người trong cộng đồng, tạo nên cái tác dụng gọi là cái miễn nhiễm bầy đàn, từ tiếng Anh herd immunity. Khi mà điều kiện miễn nhiễm của đa số thành viên của một cái cộng đồng, nếu mà trong cái bệnh này, nếu mà nó từ 85 cho đến 95%, thì gây ra cái sự miễn nhiễm nó che chở cho toàn bộ cái cộng đồng khác, kể cả những cái người không có chủng ngừa. Nếu có những cái người mà họ muốn phản đối, họ từ chối chủng ngừa đông đảo đến một cái mức độ nào đó thì cái hiệu ứng miễn nhiễm bầy đàn này nó sẽ bị phá vỡ và các cái ổ bệnh disease outbreak hay là cái cơn dịch nó có thể xảy ra. Thì cho nên tóm lại, một cái hệ thống y khoa công cộng public health hữu hiệu để mà thực hiện chủng ngừa rộng rãi. Và ngược lại, một cái sự cộng tác tin tưởng của mọi thành viên trong cái xã hội đó rất cần thiết để thực hiện mức chủng ngừa phổ quát càng rộng càng tốt và hữu hiệu, nhắm vào những cái nhóm tuổi thích hợp và bảo quản thuốc thích ứng tốt, đúng cách. Và tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin cảm ơn.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một cô bé 13 tuổi bị thất lạc cha mình khi cô phải cùng 5 anh chị em và mẹ ra khơi trước tìm đường vượt biên tị nạn vì biến cố 30 tháng 4. Chỉ vài tháng sau khi đặt chân tới Hoa Kỳ năm 1975, gia đình cô may mắn được đoàn tụ nhờ sự giúp đỡ của Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ. Hơn 3 thập niên sau, cô trở lại hội, tình nguyện làm cầu nối giúp cho các nạn nhân cùng cảnh ngộ bị ly tán vì thảm họa hay chiến tranh, tìm kiếm thân nhân. Dù giờ đây cô đã là một doanh nhân thành đạt, rất bận bịu với công việc kinh doanh. Đó là câu chuyện của Trương Thu Thủy, thành viên Hội đồng Quản trị Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Đoàn tụ gia đình thuộc Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ, Chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận VN Help, chuyên cung cấp hỗ trợ nhân đạo và phát triển cho người nghèo ở Việt Nam, thành viên sáng lập Hội Nữ Trí Thức Mỹ gốc Việt vùng Silicon Valley, đồng sáng lập viên công ty sản xuất thiết bị chuyên về thử ổ đĩa máy tính cá nhân TTI ở miền Bắc, bang California, Hoa Kỳ. Từ cuộc đoàn tụ của mình mở ra nhiều cuộc đoàn tụ cho những người khác. Cô Thủy muốn chuyển tải thông điệp gì với mọi người qua câu chuyện của mình? Tạp chí Thanh niên hôm nay mời quý vị nghe những tâm tình chia sẻ của cô nhân 39 năm nhìn lại sự kiện buộc nhiều gia đình Việt Nam phải ly tán.
Từ sang đây năm 75 thì lúc đó mình mới có 13 tuổi thôi. Ngày mà 30 tháng 4 mà khi mà sụp đổ là sáu mẹ con phải ra khơi đi. Lúc mà đi ra khơi thì không bao lâu gặp một cái tàu lớn và mấy trăm tàu nhỏ như gia đình thủy bao vây chung quanh cái tàu đó. Bao nhiêu là người nhảy từ tàu này sang tàu khác để mà vô trong cái tàu gần sát nhất cái thuyền lớn đó. Vâng. Thì mẹ thủy và năm đứa con cũng như vậy, cuối cùng được cái tàu nó vớt lên. Lúc mà nó đông quá lắm, tại vì người ta cứ hào lên với nhau nên nó không cho lên nữa. Thế là bao nhiêu gia đình bị di tán ngay từ lúc đó trời. Sau đó thì cái thuyền nó đi tới được Fort Jackson, Arkansas.
Sáu mẹ con đi thôi, còn ba của chị vẫn còn kẹt lại đi bằng con đường khác.
Vâng, lúc đó thì bố mình đi ra sông Sài Gòn để mà tìm cách đi, và hèn quá đi được, cũng vượt biên. Thì từ này đến Fort Jackson rồi mới ghi danh lên phòng thực tử đi tìm bố. Rồi khi mà bố Thủy đến cái đảo ấy rồi cũng ghi danh lên hội phòng thực tử. Thì khoảng 3 tháng sau thì bố Thủy cũng đến trại Fort Jackson mà nơi mình ở. Rồi sau đó mới gặp tụi.
Đó là một cái cuộc đoàn tụ mà phải nói ra rất ly kỳ. Hên xui may rủi, cái rủi nhiều hơn cái may. Cái duyên cớ nào, cái thời điểm nào thì chị bắt đầu nghĩ tới hội chữ thập đỏ và chị trở lại để mà chị có thể đóng góp ngược lại cho những người cùng hoàn cảnh với mình?
Cái đó cũng là một cái hên, là khi mà con hơi lớn rồi thì mới bắt đầu được làm việc thiện nguyện từ năm 2001. Năm 2012 thì Thủy được mời vô trong hội đồng thập tử Silicon Valley Chapter. Thì có một cô làm trong chương trình đoàn tụ gia đình này mời Thủy vô trong cái nhóm mà lo cái chương trình này. Thì lúc đó thì Thủy cũng không nhớ cái chương trình này nữa, tại vì cái đó qua lâu quá rồi. Thủy đến họp trong cái nhóm ở trung ương của hội thập tử. Khi vô đó thì Thủy mới tìm hiểu rõ thêm, Thủy mới biết chính là cái chương trình này đây mà đã giúp cho gia đình Thủy.
Tức là một cái cơ may rất là tình cờ mà chị tìm lại đúng cái nơi, cái tổ chức đã giúp cho gia đình chị đoàn tụ. Và bây giờ chị cùng làm việc với họ. Từ lúc tham gia với hội tới bây giờ đó, chị có nhớ là đã giúp đoàn tụ bao nhiêu gia đình Việt Nam không? Chị nói riêng người Việt Nam đó.
Dạ, Thủy chưa biết cái thống kê đó.
Có cái câu chuyện đoàn tụ nào mà mình đã giúp thành công mà ấn tượng, nó động lại cho chị nhiều cái suy nghĩ mà chị khó quên không?
Có rất là nhiều chuyện, chẳng riêng gì về gia đình của người Việt Nam mà có nhiều chuyện. Thứ nhất là có một người cũng là người thành viên trong ủy ban đoàn tụ gia đình đó. Anh này là từ nước Sudan có nội chiến. 3 tuổi thì anh đã bị thất lạc. Bố mẹ viết bao nhiêu là thư đến tất cả những cái hội tìm gia đình. Thì có một lá thơ vô trong hội hồng thực tự. Thì sau này anh đã tìm được mẹ anh qua hội hồng thực tự, qua cái chương trình này. Nhưng mà anh gần 20 tuổi thì anh mới tìm được mẹ.
Chị cũng là một cái câu chuyện mà mình được giúp rồi mình giúp lại. Thì cái kinh nghiệm từ một người tị nạn bị ly tán, nó góp phần như thế nào trong cái sứ mạng hiện nay khi chị giúp đoàn tụ gia đình cho những người tị nạn khác?
Đối với Thủy, đây là một cái cơ hội mà Thủy có thể trả ơn lại cho hội. Mong rằng cái chương trình này sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt và giúp cho tất cả những gia đình khác. Nếu mà chính Thủy làm được như vậy thì là quá là một hồng ơn cho chính Thủy.
Thì mình chính đã trải qua những cái sự đau khổ đó, mình hiểu hơn ai hết nó mất mát như thế nào khi mà bị
đúng
ly
rồi.
Tán. Dạ. 39 năm rồi, nhìn lại sự kiện mà đã buộc nhiều gia đình Việt Nam phải ly tán, chị có những suy nghĩ như thế nào muốn chia sẻ?
Cái chia sẻ mà Thủy xin nói với mọi người rằng đừng cứ nghĩ là nếu mà mình thất lạc gia đình 39 năm rồi mà mất cái hy vọng đó đi. Rồi những ai mà nghe được tin về cái chương trình này có một cái sự hy vọng giúp cho người ta, để mà biết đâu giúp cho được một đoàn tụ gia đình thì mình mang một cái hồng ân rất là lớn cho họ.
Chị đang làm một cái công việc gọi là hàn gắn vết thương chiến tranh. Nhìn lại cái vết thương đó, chị nói gì với những thế hệ sau này?
Tôi hy vọng là họ sẽ không bị như vậy. Tôi hy vọng là họ giúp cho những cái gia đình bị ly tán và đoàn tụ với nhau.
Chị bắt đầu các công việc thiện nguyện của mình là kể từ năm 2001 với tổ chức VN Help, chuyên cung cấp hỗ trợ nhân đạo và phát triển cho người Việt nghèo ở Việt Nam.
Vâng, đúng như vậy.
Xin chị cho biết thêm là cái công việc ở cái VN Help á, nó như thế nào, chị đảm nhiệm phần trách như thế nào trong đó, rồi có những cái chuyến đi nhân đạo về Việt Nam trực tiếp giúp đỡ những người nghèo ở trong nước không?
Dạ vâng, rất là nhiều các chị. Cái mission của hội VN Help là giúp đỡ cho tất cả những trẻ em nghèo từ Bắc vô Nam. Hàng năm hội viên áo có rất là nhiều học bổng cho những em đi học đại học. Thứ hai là xây những cái trường, những cái tỉnh hẻo lánh, mà đến đây là hội viên áo đã giúp xây 40-50 trường học rồi. Thứ ba là giúp cho những nhà thờ hay là chùa trong mồ côi, là khi mà có bão lụt thì tụi này đã quyên góp rất là nhiều tiền ở bên Mỹ, gửi tiền và hàng hóa về bên đó.
Vâng. Thế cái chuyến đi Việt Nam gần nhất của chị vào hồi nào ạ?
Gần nhất là năm ngoái.
Về Việt Nam đó thì chị thấy đời sống con người Việt Nam như thế nào?
Tôi thấy bây giờ Việt Nam cũng càng ngày càng phát triển ra, nhưng mà khi mà đi những cái tỉnh xa thì cũng còn thấy còn nhiều sự thiếu thốn. Nhưng tôi thấy hai cái thái cực khác nhau xa lắm, những người cần thì vẫn còn nhiều lắm.
Về cái sự giúp đỡ của người Việt hải ngoại đối với những đồng bào trong nước thì cũng có nhiều cái tranh cãi lắm. Chị thấy cái sự giúp đỡ của người Việt của mình ở ngoài đó nên như thế nào đối với người Việt trong nước mới là hữu ích?
Trong hội thì tôi làm chính trong hội thì tôi thấy cái tiền nó về như thế nào và có rất nhiều cái kiểm soát. Và tôi nghĩ là mình giúp nhân đạo mà mình mang tiền về mà chính mình thấy đã xây lên được trường và thấy các em được học hỏi thêm. Thì chính Thủy đã nói chuyện với những cái em mà được học bổng. Tôi thấy là Thủy đã giúp được như họ thì Thủy rất là vui mừng. Khi mà hội viên học về mà giúp người lớn tuổi mổ cơ mắt thì hỏi những cái người mà được mổ mắt thì mỗi người chỉ được mổ một con mắt mà thôi. Thì họ nắm tay Thủy, họ nói chuyện mà họ rất là cảm ơn. Thủy thấy đây là những cái người mà họ cần được, khi mình mang về mình tận tay mình đưa cho họ, mình mang cho họ được niềm an ủi, được một cái sự giúp đỡ, thì Thủy thấy một người bên này mới giúp được một người bên kia. Nhất là những người thương tứ linh ngày xưa miền Nam Việt Nam, thì khi Thủy làm được những cái chuyện này thì rất là vui trong lòng.
Ngoài cái công việc với lại tổ chức VN Help thì chị cũng là thành viên sáng lập Hội Nữ Trí Thức Mỹ Gốc Việt vùng Silicon Valley, tức là ngoài cái việc giúp đỡ người Việt trong nước, chị cũng giúp người Việt định cư tại Mỹ nữa. Xin hỏi chị là vì sao chị lại quan tâm tới sự phát triển và nghề nghiệp của phụ nữ Mỹ gốc Việt?
Cái này cũng chỉ là những người bạn nhóm chung với nhau làm việc, muốn giúp đỡ những em, nhất là những trẻ em nghèo bên này đi học, được vô đại học, trao học bổng để mà giúp các em. Mà các em có những gì trở ngại thì cứ gọi đến nhóm này để mà hướng dẫn các em.
Với cái lịch trình những cái công tác thiện nguyện dày đặc như vậy, nó chiếm thời gian của những cái kế hoạch phát triển về cá nhân, kế hoạch phát triển nghề nghiệp hay kinh tế gia đình của chị như thế nào không?
Đôi khi mình cũng thấy mình hơi overload chị. Nhưng mà khi mà giúp được người khác thì rất là sung sướng, và cái đó lại càng làm cho mình tích cực hơn nữa. Nên đôi khi mình cũng phải báo là tôi không làm được hết, nhưng rồi từ từ tôi hy vọng rằng khi mà tôi tham gia như vậy thì tôi là một cái gương cho những thế hệ tới. Khi mình làm như vậy nó sẽ mang cho mình một cái hạnh phúc rất là lớn, mà cái đó đối với Thủy sự giàu đó là đáng hơn là giàu vì tiền hay là gì đó. Thủy có hai con trai thì đi học ở trung học, thì họ bắt buộc là các em trung học đều phải thiện nguyện mỗi một năm là bao nhiêu giờ, bao nhiêu tuần làm thiện nguyện. Thì cái đó làm cho chúng nó có cái tinh thần về cộng đồng. Thủy hy vọng rằng những em ở trong nước cũng có ý nghĩ như vậy mà tích cực tham gia cho cộng đồng. Thủy khuyến khích các em nên làm cái chuyện đó. Mỗi người có một cái hobby, một cái thú thích gì đó. Ví dụ như một người thì thích chơi tennis nhiều, hay là người thích chơi một cái thể thao nào đó. Thì cái sở thích của Thủy là làm việc thiện nguyện, nên nhiều khi tối khuya sau khi mà cơm nước lo cho con gái hết rồi thì đó là bắt đầu Thủy lên computer gửi email hay là gọi điện thoại làm những cái chuyện thiện nguyện riêng, hay là khi mà weekend cuối tuần Thủy dành thời giờ để mà làm những cái chuyện này.
Không ai ngờ là một cô bé 13 tuổi cách đây 39 năm đi vượt biên bị ly tán, mà 39 năm sau lại là một cái chiếc cầu nối hàn gắn vết thương không chỉ cho những người Việt Nam với nhau mà cho những người khác trên khắp thế giới bị ly tán bởi chiến tranh. Nói chuyện với chị nhân cái dịp đánh dấu cái sự kiện 30 tháng 4, nếu mà chị nhìn lại cái biến cố đó trong cuộc đời của mình, chị sẽ nói gì về cái cuộc chiến tranh Việt Nam?
Thủy xin cảm ơn bố mẹ đã can đảm để mà bỏ tất cả đi ra khơi để mà mang tương lai cho các con.
Xin cảm ơn chị rất nhiều vì thời gian dành cho câu chuyện này.
Vâng, cảm ơn chị.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong bài diễn văn tình trạng liên bang năm 2013, Tổng thống Barack Obama kêu gọi xóa bỏ nghèo túng cùng cực trên toàn thế giới trước năm 2030. Một trong những bí quyết để đạt được mục tiêu này là ngăn ngừa và kiểm soát những bệnh dịch vốn là gánh nặng quá tải đối với người nghèo, bao gồm những bệnh phát sinh từ vật chủ trung gian, lây truyền qua muỗi, ruồi, ve và bọ, như những bệnh nhiệt đới bị lãng quên. Hơn 1 tỷ người mắc một hay nhiều bệnh nhiệt đới bị lãng quên, gọi tắt là NTD, đôi khi còn được gọi là bệnh của những người bị lãng quên. Những căn bệnh này ảnh hưởng đến hầu hết người dân sống ở vùng nông thôn và các khu ổ chuột đô thị của các nước có thu nhập thấp. Những bệnh này phổ biến nhất ở bất cứ nơi nào không tiếp cận được nước sạch và vệ sinh, và ở nơi trẻ em bị suy dinh dưỡng. Bệnh NTD gây tàn hại cho cả những người mắc bệnh và cộng đồng của họ. Nhiều bệnh có thể làm suy yếu sự phát triển trí tuệ ở trẻ em, giảm tỷ lệ nhập học và cản trở năng suất kinh tế của toàn bộ cộng đồng bằng việc hạn chế khả năng làm việc của những cá nhân bị mắc bệnh. Những bệnh thường có thể điều trị và ngăn ngừa được bao gồm bệnh sáng máng, bệnh phù chân voi, bệnh đau mắt hột, bệnh Chagas, bệnh mù lòa đường sông, bệnh phong, bệnh Kala Azar, sốt xuất huyết, sốt đen da và các hình thức khác của bệnh Leishmaniasis, cùng ba loại nhiễm trùng phổ biến nhất do ký sinh trùng lây truyền qua đường đất là giun móc, giun tròn và giun roi. Tất cả những bệnh này tàn phá sức khỏe cũng như HIV, sốt rét hay lao phổi. Hoa Kỳ đã tham gia nỗ lực toàn cầu để kiểm soát các bệnh này từ năm 2006. Hai năm trước đây, làm việc thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, chính phủ Hoa Kỳ đã tham gia tổ chức Liên kết chống bệnh nhiệt đới bị lãng quên. Một sự hợp tác cũng bao gồm chính phủ các nước, Vương quốc Anh và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Quỹ Bill and Melinda Gates, Ngân hàng Thế giới, 13 công ty dược phẩm và những tổ chức y tế toàn cầu khác chuyên thúc đẩy tiến độ hướng tới loại bỏ hoặc kiểm soát 10 bệnh NTD vào cuối thập kỷ này. Tính đến năm 2012, chương trình bệnh NTD của USAID đã giúp mang lại 820 triệu lượt chữa bệnh trên toàn thế giới. Kiểm soát và có lẽ cuối cùng là loại bỏ những bệnh này không thể đạt được chỉ với một nhóm hoặc một quốc gia hành động một mình. Vấn đề này quá rộng, quá phức tạp và phải được tiến công trên nhiều cấp độ. Sẽ cần rất nhiều nỗ lực, kinh phí và ý chí chính trị. Chỉ có cách làm việc cùng nhau, chúng ta mới có thể hy vọng vượt qua được những nguồn cơn xa xưa gây khổ đau cho con người và cải thiện cuộc sống của hơn 1 tỷ người.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Hàng trăm người tại nhiều nơi ở Việt Nam tham gia các cuộc biểu tình sáng Chủ nhật vài ngày sau khi các tàu của Việt Nam và Trung Quốc theo tin nói là đụng độ nhau gần một giàn khoan dầu mà Trung Quốc thiết đặt gần quần đảo Hoàng Sa trong vùng lãnh hải tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông. Tại Hà Nội, khoảng 500 người tụ tập tại công viên đối diện với Đại sứ quán Trung Quốc. Đây là cuộc biểu tình chống Trung Quốc lớn nhất diễn ra tại Hà Nội sau rất nhiều năm. Một số biểu ngữ của người biểu tình ghi rằng Trung Quốc rút khỏi lãnh hải Việt Nam và Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Có một biểu ngữ ghi rằng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào đảng, chính phủ và quân đội nhân dân. Chính phủ Thái Lan cho biết họ siết chặt an ninh trước các cuộc biểu tình đối đầu nhau ngày thứ hai giữa những người ủng hộ chính phủ với những người chống chính phủ. Thông báo này được đưa ra vài giờ sau khi hai người bị thương vào chiều tối thứ Bảy, gần một khu trung tâm của chính phủ trong vụ nổ mà dư luận tin là lựu đạn. Trong một loan báo trên đài truyền hình nhà nước, các giới chức chính phủ tạm quyền cảnh báo người dân nên tránh xa các địa điểm biểu tình vì sự an toàn. Những người biểu tình chống chính phủ kêu gọi phải bổ nhiệm một thủ tướng trung lập trong ngày thứ hai. Những người nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý hôm nay Chủ nhật về độc lập, nhưng chính phủ ở Kiev gọi cuộc bỏ phiếu này là một trò hề phạm tội. Cử tri tại hai khu vực Donetsk và Luhansk chiếm khoảng 15 dân số Ukraine đi bỏ phiếu để chọn độc lập hay không.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.